luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh các giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chống xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài ghi nhận những nỗ lực của các cấp hội luật gia ở Bình Định trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng công trình xây dựng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chống xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh. Trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung văn bản quan trọng này. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị, đối với công tác nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các công trình nghiêm túc quán triệt, tiếp tục triển khai đầy đủ kịp thời chỉ thị số 13 ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải. Chỉ thị số 16 ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tại thông báo số 70 ngày 13 tháng 3 năm 2023 và các văn bản có liên quan. Đối với công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chống xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định. Trong đó, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, không chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật về đất đai. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc thực hiện kế hoạch xử lý lấn chiếm đất đai trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh, cấp huyện thực hiện xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm chưa được xử lý từ trước đến nay, lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng thường xuyên phối hợp với các địa phương đơn vị theo dõi đôn đốc kiểm tra việc khắc phục hậu quả, xử lý dứt điểm các trường hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng, không để trường hợp có công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn nhưng không lập hồ sơ xử lý nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật và để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức công dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc kiểm tra đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã thường xuyên cập nhật sổ tay điện tử về chương trình bồi dưỡng dành cho cán bộ công chức cấp xã trong các lĩnh vực có liên quan đến xây dựng đất đai để nắm vững nghiệp vụ quản lý, xử lý hành vi vi phạm đúng pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện áp dụng các biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên đất không được phép xây dựng, kiên quyết cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, đánh giá những hạn chế khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, gửi về Ủy ban Nhân dân cấp huyện để tổng hợp, gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát các trường hợp công trình vi phạm còn tồn tại trên địa bàn, chỉ đạo kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm, đồng thời ngăn chặn xử lý kịp thời để không phát sinh vi phạm mới. Ủy ban Nhân dân cấp huyện tiếp tục chỉ đạo Ban xử lý chống lấn chiếm đất đai và tổ công tác cấp xã tiến hành tổng kiểm tra về quản lý sử dụng đất trên từng địa bàn cấp xã, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát thống kê, phân loại từng trường hợp vi phạm và đề xuất hướng xử lý phù hợp theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện rà soát quy hoạch các địa điểm không ảnh hưởng đến an toàn giao thông để đưa một số hoạt động kinh doanh như quầy sạp báo, hàng ăn uống vào riêng một số khu vực nhất định hoặc theo thời gian nhất định trong ngày. Vỉa hè các tuyến đường cần kẻ vạch sơn vị trí để xe, gắn biển báo thời gian được buôn bán theo giờ trong ngày. Rà soát ban hành danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ kinh doanh buôn bán hàng hóa, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát, quản lý ở những nơi thường xuyên vi phạm, phức tạp và khu vực các tuyến đường đoạn đường, khu vực thí điểm có thu phí. Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét xử lý trách nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và công chức được giao nhiệm vụ quản lý trên địa bàn do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm các ý kiến, kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị quán triệt về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chống lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan tổ chức đơn vị quán triệt chỉ đạo triển khai thực hiện định kỳ hàng năm, 6 tháng, báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Xây dựng để tổng hợp. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan đơn vị có liên quan theo dõi đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện, kịp thời tổng hợp tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội luật gia của tỉnh Bình Định đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các cấp các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn tranh chấp từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Với lợi thế có trên 2.160 hội viên tham gia sinh hoạt tại 12 chi hội cấp tỉnh, 155 chi hội cấp huyện và 95 chi hội cấp xã, phủ kín địa bàn 11 huyện, thị xã thành phố trong tỉnh. Những năm qua, các cấp hội luật gia tỉnh Bình Định đã phát huy tinh thần năng động sáng tạo của đội ngũ những người đã và đang tham gia công tác trên các lĩnh vực pháp luật, tăng cường các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tư vấn giải quyết khiếu nại, thực hiện trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã tự tổ chức được 1.432 đợt phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút 82.717 lượt người tham gia cùng với các cấp các ngành, phối hợp tổ chức 4.745 đợt phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phổ biến giáo dục pháp luật khác nhau cho 1.760.645 lượt người. Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp hội luật gia trong tỉnh cũng đã quan tâm triển khai kế hoạch của Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tuyên truyền phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở, phối hợp đánh giá công nhận xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng năm. Có thể nói so với chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội khóa 6 đề ra, các cấp hội luật gia đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân. Hàng năm, Hội luật gia tỉnh còn thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội luật gia tỉnh với Sở Tư pháp trong việc tổ chức Ngày hội Công dân với pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 5 lần với số người tham gia dự hàng năm trên 630 người là các hội viên hội luật gia, hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Ngoài việc phổ biến một số nội dung cơ bản của pháp luật, các tư vấn viên pháp luật của Trung tâm Tư vấn Pháp luật của Hội luật gia tỉnh, các luật sư cộng tác viên còn tham gia tư vấn cho hàng trăm ý kiến vướng mắc pháp luật trong vấn đề về đất đai, thừa kế, hôn nhân, gia đình, bạo lực gia đình, tranh chấp dân sự. Tất cả các ý kiến vướng mắc của người dân đều đã được thực hiện tư vấn tại chỗ, dùng quy định pháp luật phù hợp với nội dung thỏa mãn người có yêu cầu. Cùng với đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở cũng đã được các cấp hội tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực. Các hội viên hội luật gia là tuyên truyền viên pháp luật, báo cáo viên pháp luật, các tư vấn viên, cộng tác viên là luật sư, hội viên là trợ giúp viên pháp lý. Ngoài việc thực hiện tư vấn miệng thông qua các hoạt động nghiệp vụ trong giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực pháp luật như hải quan, kiểm lâm, thanh tra, tư pháp, hộ tịch, còn tham gia cùng các đoàn phổ biến giáo dục pháp luật ở các địa phương. Tại các buổi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các hội viên hội luật gia đã thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho 14.587 trường hợp. Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho 5.263 trường hợp có yêu cầu được trợ giúp pháp lý. Các cấp hội trong tỉnh cũng đã tham gia hòa giải ở cơ sở 3.649 vụ việc. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở của các cấp hội luật gia đã góp phần giúp cho chính quyền cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật ở cơ sở. Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý là một trong những công cụ và điều kiện để người dân nói chung và những người yếu thế trong xã hội có điều kiện tiếp cận pháp luật ngang bằng và bình đẳng với mọi thành phần trong xã hội, qua đó góp phần nâng cao quyền tự chủ, quyền con người của người dân trong quá trình tham gia vào các quan hệ xã hội, quan hệ pháp luật. Qua đó đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế trường hợp đơn thư vượt cấp, đơn thư địa chỉ không rõ ràng. Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với các hội viên hội luật gia còn là điều kiện góp phần cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng. Hội viên hội luật gia là những người làm công tác tiến hành tố tụng, tránh được việc bỏ lọt tội phạm, làm oan sai người vô tội, thực hiện các bước trong quá trình tham gia tố tụng, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.